Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 65 với đề tài Được Tự Do Trong Chúa phần 4, căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại đẩy mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Phaolô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tín hữu Galati đang được hưởng địa vị phước hạnh nào? Nhờ đâu họ có địa vị đó? Chúng ta đã kinh nghiệm phước hạnh này như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tín hữu Galati cần phải có thái độ nào khi ở trong địa vị phước hạnh đó? Nguy cơ nào xảy đến nếu không vững vàng trong địa vị này? Câu hỏi thứ ba: nếu tín hữu Galati trông cậy nơi phép cắt bì thì ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu có còn ý nghĩa gì cho họ? Chúng ta có còn trông cậy điều nào khác ngoài Chúa Giêsu không? Câu hỏi thứ tư: theo luật pháp Môi-se thì có phải chỉ giữ phép cắt bì là trở nên trọn vẹn không? Chúng ta nhờ đâu mà được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ năm: trong Chúa Cứu Thế Giêsu thì điều gì trở nên có giá trị mà Ngài ưa thích? Chúng ta đang tuân giữ điều đó như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: theo luật pháp Môi-se thì có phải chỉ giữ phép cắt bì là đã trở nên trọn vẹn không? Chúng ta nhờ đâu mà được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Theo Galati chương 5 từ câu 4 đến câu 5. Chúng ta đã suy ngẫm phần A của câu hỏi gợi ý thứ tư: theo luật pháp Môi-se thì có phải chỉ giữ phép cắt bì là đã trở nên trọn vẹn không? Qua đó cho chúng ta nhận ra được những mâu thuẫn trong chính giáo lý mà những giáo sư giả đang muốn khuyến dụ tín hữu tại Galati. Đó là việc họ tự áp đặt thêm những ý riêng của mình và xem như đó là điều kiện cần để có thể nhận được sự cứu rỗi, giống như cách mà những người Pha-ri-si vẫn thường làm trước đó, bằng cách đưa ra những lời truyền khẩu rồi áp đặt trở thành luật lệ bắt buộc người khác phải tuân giữ. Mặt khác, việc làm này còn thể hiện nếp sống giả hình của họ, vì ngay chính đối với những giáo sư giả này, họ cũng không thể đủ sức để có thể thực hiện hết những quy định trong luật pháp lúc bấy giờ. Sứ đồ Phao-lô đã vạch trần sự giả hình đó khi cảnh báo cho người Ga-la-ti nhận ra rằng: "Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp." Theo chương 5, câu 3. Hôm nay, chúng ta suy ngẫm phần B của câu hỏi gợi ý thứ tư. Chúng ta nhờ đâu mà được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Sau khi làm sáng tỏ cho tín hữu Ga-la-ti nhận biết về những sự sai trật của những giáo sư giả về cả đời sống giả hình cũng như giáo lý sai trật mà họ đang rao giảng, giờ đây, sứ đồ Phao-lô đặt người Ga-la-ti đối diện với những suy nghĩ và thái độ của chính mình đối với giáo lý ấy. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ mất ân điển rồi. Theo chương 5, câu 4. Người Ga-la-ti đã kinh nghiệm được mối liên hệ mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu qua đức tin của họ nơi ân điển cứu rỗi của Ngài, và nhờ đó mà nhận lãnh được mọi phước hạnh thiêng liêng, được hoàn toàn tự do trong địa vị làm con Đức Chúa Trời, thoát khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và gánh nặng của hệ thống luật lệ như trước. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9, khẳng định cách rõ ràng rằng chỉ do ân điển cứu rỗi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho loài người và do bởi đức tin mà nhận lãnh, chứ không do bất cứ một sự cố gắng hay phương cách nào khác từ phía con người. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vậy nên, sứ đồ Phao-lô khẳng định lại với tín hữu Ga-la-ti rằng anh em là những người đã được nhận lãnh một đời sống ở trong mối liên hệ kháng khích với Chúa Cứu Thế Giê-xu như vậy rồi. Mà nếu giờ đây lại tìm thêm một con đường nào khác nữa để mong được Đức Chúa Trời đẹp lòng, thì điều đó không những vô nghĩa mà ngược lại còn phải nhận lấy một hậu quả đau đớn vô cùng. Đó là mối liên hệ của đời sống ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu bị chấm dứt. Suối nguồn phước hạnh từ Đức Chúa Trời sẽ ngừng không còn tuôn chảy nữa trên đời sống của họ. Đời sống ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được lời Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng chương 15, câu 5 miêu tả cách sống động qua hình ảnh gốc nho và nhánh. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nhánh nho sẽ nhận hưởng mọi dinh dưỡng từ gốc nho cung cấp, nhờ đó mà nhánh nho có thể được phát triển, lớn lên và đơm bông kết trái. Thế nhưng, nếu nhánh nho nào bị cắt đi, không còn được ở trong gốc nho nữa, thì sẽ trở nên khô héo, chỉ có thể bị quăng vào lò lửa cho cháy mà thôi. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta, thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, câu 6, người Ga-la-ti như những nhánh nho đang được dính vào trong gốc nho là Chúa Cứu Thế Giê-xu, được hưởng đời sống mới và mọi phước hạnh từ nơi Ngài. Vì vậy cho nên, việc bị cắt đứt mối liên hệ đó là điều thật đau đớn và kinh khiếp. Để làm sáng tỏ thêm cho lẽ thật này, sứ đồ Phao-lô tiếp tục nhắc lại giáo lý quan trọng mà người Ga-la-ti vốn đã nhận biết trước kia. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình, theo chương 5, câu 5. Một bản dịch khác diễn giải một cách rõ ràng hơn rằng, tuy nhiên, nhờ Chúa Thánh Linh, chúng ta đầy tin tưởng trông đợi những kết quả tốt đẹp mà người công chính có quyền hy vọng. Sứ đồ Phao-lô nói rằng người Ga-la-ti vốn đã nhận lãnh được phần phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã dành riêng cho họ rồi. Đó là bởi đức tin của họ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đồng thời, chính nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh đã thánh hóa và biến đổi đời sống của tội nhân trở nên địa vị thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh cũng xác chứng cho chúng ta là công dân thuộc về Thiên Quốc. ấy tại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng mà Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Theo thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 13 đến câu 14. Đây chính là điều mà đối với mọi người tin Chúa Giê-xu sẽ nhận lãnh được. Vì trong ngày sau cùng, khi Đức Chúa Trời đoán xét thế gian để ban thưởng cho người đã được xưng công chính và định tội cho kẻ phạm tội, thì đối với tín hữu Galati là những người đã tin nhận Chúa rồi thì chắc chắn sẽ không phải bị hình phạt nơi hỏa ngục, nhưng được hưởng sự sống đời đời nơi nước thiên đàng. Vì vậy cho nên, người Galati đã hoàn toàn được bảo đảm cho sự cứu chuộc và phần thưởng về sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời dành ban cho họ. Thế nên, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ rằng đừng dại dột từ bỏ mọi phước hạnh đó mà chạy theo sự lừa dối của việc trở về với lề luật xưa cũ. Bài học áp dụng. Thật tạ ơn Đức Chúa Trời về địa vị phước hạnh mà Ngài đã dành ban cho mọi con dân Chúa. Ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được bình an, vui thỏa, nhận lấy nguồn phước tuôn trào từ nơi Ngài để nuôi mình mỗi ngày trong cuộc sống. Sa-tan sẽ tìm đủ mọi cách để kéo lôi con dân Chúa ra khỏi địa vị phước hạnh đó bằng những giáo lý sai lệch của nó. Xin Chúa cho chúng ta cứ giữ vững đức tin, hết lòng trông cậy nơi ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày nay, Sa-tan cũng đang hủy hoại thế giới này bằng những hình thức tội lỗi vô cùng kinh khiếp, hoàn toàn nghịch lại với mạng lệnh và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. Những hình thức tội lỗi đó có thể được che đậy bằng những lập luận mang dáng vẻ của đạo đức và tình yêu thương của nhân loại, đặt nền tảng trên những triết thuyết của con người không tin kính Đức Chúa Trời. Và thật dễ dàng để nhận ra rằng những cám dỗ đó cũng đang tấn công thật mạnh mẽ vào hội thánh của Chúa ngày nay. Là công dân thuộc về thiên quốc đã được xác chứng bởi cớ đức tin và quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta hãy kết ước một cách mạnh mẽ rằng luôn sống đúng với tiêu chuẩn lời Chúa và tuyệt đối từ khước bất kỳ giáo thuyết nào không đặt nền tảng trên lời Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn đọc, học Kinh Thánh mỗi ngày để nhờ lời Chúa phân biệt đúng sai, chân giả, hầu cho ai nấy có thể đứng vững vàng trên đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 66 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi hoàn toàn tình yêu nên giống như Ngài, nào đức tin niềm vui với trong cậy trần gian cùng với thiên đàng. Chúa tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin viết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn ngàn. Ngài chứng quyết cho mọi người lòng luôn trung tín chân thành, lời hứa Chúa đinh ninh ngưng nghiêm hoài cùng ai thật quyết thân thành. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, viết lưu nơi Gô-gô-tha làm